Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 27 tháng 12 năm 2010, gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về những giả thuyết về ngôi sao lạ. Kế đó là các tiết mục Diễn đàn tự do, Niềm tin và Khoa học, Tìm hiểu Kinh Thánh, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với chúng tôi.
Tin Vatican. Tòa Thánh giải thích lời tuyên bố của Đức Thánh Cha về việc sử dụng bao cao su. Hôm thứ Ba vừa qua, Bộ Giáo lý Đức tin đã lên tiếng tố cáo những giải thích sai lầm về lời tuyên bố của Đức Thánh Cha liên quan đến việc sử dụng bao cao su trong cuốn sách Ánh sáng thế gian. Tưởng cũng nên nhắc lại, trong cuộc phỏng vấn dành cho ký giả người Đức Peter Seewald tại Castel Gandolfo hồi mùa hè vừa qua, Đức Thánh Cha có nói rằng, trong một số hoàn cảnh đặc biệt, có thể sử dụng bao cao su để phòng ngừa bệnh sida. Theo Bộ Giáo lý Đức tin, những giải thích sai lầm về lời của Đức Thánh Cha đã gieo rắc hoang mang về lập trường của Giáo hội Công giáo về một số vấn đề luân lý tính dục. Trong cuốn sách, Đức Thánh Cha nói rằng, trong một số trường hợp, khi có chủ ý hạ giảm nguy cơ lây lan, việc một người lầm điếm sử dụng bao cao su có thể là bước đầu tiên để sống tính dục một cách nhân bản hơn. Bộ Giáo lý Đức tin nói rằng tư tưởng của Đức Thánh Cha thường được sử dụng vào những mục đích và quyền lợi không liên hệ với ý nghĩa của lời Ngài. Bộ Giáo lý Đức tin nhấn mạnh rằng những lời của Đức Thánh Cha không hề thay đổi giáo huấn hay thực hành mục vụ của giáo hội. Bộ bác bỏ điều mà một số người cho là một bước ngoặt quyết định, hay mối lo lắng của một số người cho rằng Đức Thánh Cha đã đoạn tuyệt với giáo huấn của giáo hội về vấn đề ngừa thai và thái độ của giáo hội đối với cuộc chiến chống lại dịch bệnh SIDA. Bộ Giáo lý Đức tin nhắc lại rằng Đức Thánh Cha không hề nói đến luân lý trong đời sống lứa đôi hay chuẩn mực luân lý về ngừa thai. Bảo rằng trong một số trường hợp, Đức Thánh Cha cho phép sử dụng bao cao su để ngừa thai là điều hoàn toàn tùy tiện. Bộ này khẳng định rằng giáo hội chỉ khuyến khích các phương pháp ngừa thai tự nhiên. Về chuyện mại dâm, Bộ Giáo lý Đức tin nói rằng luân lý Kitô luôn xem đây như một hành động vô luân.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha đề cao gia sản Công giáo tại Ý. Trong buổi tiếp kiến dành cho tân đại sứ Ý bên cạnh tòa thánh đến trình ủy nhiệm thư hôm thứ Sáu 17 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng thẩm định đúng đắn về tự do tôn giáo và gia sản Kitô tại Ý là điều thiết yếu cho sức khỏe của xã hội. Đức Thánh Cha nhắc lại với bà Maria Grego, tân đại sứ Ý, rằng kể từ khi được thành lập, nước này đã cố gắng phân biệt đúng đắn giữa các cộng đồng dân cư và cộng đồng tôn giáo. Theo Đức Thánh Cha, khi tôn giáo bị chối bỏ, quên lãng hay đẩy ra bên lề, thì hậu quả sẽ là những bất quân bình nguy hiểm và những rạn nứt đau thương trong đời sống xã hội của đất nước. Đức Thánh Cha nói rằng, đi tìm cách bảo vệ tiếng nói công cộng của mình, giáo hội không chờ đợi bất cứ một ân huệ nào do nhà nước ban cho, mà chỉ muốn bảo đảm rằng tự do tôn giáo cần phải được tôn trọng. Chỉ khi nào quyền này được thực thi đúng đắn và được nhìn nhận, thì xã hội mới có thể hưởng được sức mạnh tinh thần và sự phục vụ quảng đại của các tín hữu. Nhắc đến việc cấm treo thánh giá nơi công cộng, Đức Thánh Cha nói rằng đây là một cách loại trừ tôn giáo ra khỏi nơi công cộng. Ngài ca ngợi chính phủ Ý vì đã chống lại hành động này. Ngài nói rằng lập trường của chính phủ Ý phù hợp với một cái nhìn đúng đắn về thế tục dưới ánh sáng của chính lịch sử, văn hóa và truyền thống riêng của nước này.
Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi đón chờ Giáng sinh với tâm tình ngạc nhiên của trẻ con. Trong bài huấn dụ trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư vừa qua, Đức Thánh Cha nói: "Trong mùa Giáng sinh này, ước gì Chúa Kitô thấy tất cả chúng ta được chuẩn bị thiêng liêng cho ngày Ngài đến." Theo Đức Thánh Cha, máng cỏ Giáng sinh mà nhiều gia đình trưng bày trong nhà là một dấu hiệu hữu hình của sự chờ đợi Chúa đến. Ngài nói rằng trẻ con luôn chờ đợi Giáng sinh đến với tâm tình ngạc nhiên. Người lớn cũng phải thanh tẩy tâm hồn và cuộc sống của mình để cũng có tâm tình kính sợ đối với sứ điệp Giáng sinh. Đức Thánh Cha giải thích rằng sự sinh hạ của Chúa Giêsu phải tạo ra phản ứng nói trên, bởi vì Giáng sinh thực hiện những niềm hy vọng và chờ đợi sâu xa nhất của nhân loại. Ngài nhắc lại sự chờ đợi của dân Do Thái trong hàng bao thế kỷ. Toàn bộ Cựu Ước là một lời hứa vĩ đại mà chỉ có một vị cứu tinh mới có thể hoàn tất. Đức Thánh Cha kêu gọi: "Trong đêm tối của thế giới, chúng ta hãy để cho mình biết ngạc nhiên và được soi sáng bởi ngày Chúa đến, bởi ngôi sao mọc lên ở đông phương và làm cho vũ trụ tràn ngập niềm vui."
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng giáo hội cần phải tự vấn về những sai lầm của mình. Hôm 20 tháng 12 vừa qua, nhân dịp tiếp kiến các nhân viên giáo triều đến chúc mừng Giáng sinh, Đức Thánh Cha nói rằng giáo hội phải tự vấn về những sai lầm của mình để những tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em không tái diễn nữa. Trong bài diễn văn, qua đó Ngài duyệt lại một năm qua, Đức Thánh Cha nói đến sự tủi nhục mà giáo hội công giáo đã gánh chịu vì những tai tiếng về lạm dụng tình dục. Nhưng Ngài kêu gọi hãy đón nhận nỗi tủi nhục này như một lời mời gọi tìm kiếm sự thật và canh tân. Theo Đức Thánh Cha, giáo hội cần phải tự vấn về điều mình có thể làm được để đền bù sự bất công này, cũng như để sám hối. Đức Thánh Cha lặp lại rằng, Ngài đã bị chấn động vì những tai tiếng này, bởi vì đây là một điều không thể tưởng tượng được, đã làm tổn thương sâu xa con người trong tuổi thơ và gây thiệt hại cho cả đời của họ. Ngài than phiền rằng, gương mặt của giáo hội đã bị chết cho trong năm linh mục. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, Ngài ý thức được tính nghiêm trọng đặc biệt của hành động tội lỗi của các linh mục và trách nhiệm liên đới của giáo hội. Nhưng theo Đức Thánh Cha, không thể thinh lặng trước bối cảnh trong đó những biến cố này đã diễn ra. Ngài nói, có cả một thị trường ấu dâm mà một cách nào đó xã hội ngày càng xem như một điều bình thường. Trong thập niên 70, ấu dâm được xem như một điều hoàn toàn phù hợp với con người cũng như với trẻ con. Trong thời kỳ ấy, luân lý không còn hiện hữu nữa. Trong bài diễn văn đọc trước giáo triều, Đức Thánh Cha cũng tố cáo ngành du lịch tình dục. Đây là một sinh hoạt đe dọa cả một thế hệ và xúc phạm đến tự do và phẩm giá con người. Ngoài ra, ma túy với một sức mạnh ngày càng gia tăng, cũng vươn những cái vòi bạch tuộc của nó trên khắp địa cầu.
Tin Lahore. Các tín hữu Kitô Pakistan đình hoãn các cuộc xuống đường phản đối luật chống phạm thượng. Theo dự trù, các tín hữu Công giáo và Tin lành tại Pakistan sẽ tổ chức biểu tình trong hai ngày 24 và 31 tháng 12 này để phản đối luật chống phạm thượng. Nhưng vì tôn trọng lễ Giáng sinh cũng như năm mới của người Hồi giáo, cho nên ban tổ chức đã cho đình hoãn các cuộc biểu tình. Ngoài ra, các cuộc biểu tình cũng bị hủy bỏ vì sợ có các cuộc đụng độ và bạo động do các nhóm Hồi giáo cực đoan gây ra. Các nhóm này cũng đã tổ chức một cuộc tổng đình công để chống lại bất cứ việc tu chính nào đối với luật chống phạm thượng. Quyết định đình hoãn các cuộc biểu tình phản đối luật chống phạm thượng đã được đưa ra tại diễn đàn có chủ đề Giáng sinh và tình trạng các tín hữu Kitô tại Pakistan, được các đức giám mục Công giáo và đại diện cộng đồng Tin lành tổ chức tại Lahore. Ông Samuel Azaria, chủ tịch của Giáo hội Tin lành Pakistan, nói rằng cộng đồng Tin lành luôn tôn trọng tháng Muharram, tiết tháng đầu tiên trong lịch Hồi giáo và các cuộc cử hành Giáng sinh vốn bắt đầu từ ngày 16 tháng 12 vừa qua. Ông Azaria bày tỏ quan ngại về các cuộc tuần hành được dự trù tổ chức trong hai ngày 24 và 31 tháng 12. Ông nhấn mạnh đến nguy cơ đụng độ cần nên tránh trong những ngày vui đối với mọi người. Mặc dù quyết định đình hoãn các cuộc biểu tình, các vị đại diện Kitô giáo vẫn không ngừng đưa ra những lời kêu gọi và đề nghị tu chính luật chống phạm thượng. Việc các đức giám mục Công giáo và các mục sư Tin lành đã duyệt lại luật này và yêu cầu trừng phạt những kẻ cáo gian nếu người bị tố cáo được chứng minh là vô tội. Đức cha Andrew Francis, chủ tịch Ủy ban Đối thoại và Đại kết của Hội đồng Giám mục Pakistan, khẳng định rằng lễ Giáng sinh năm nay vì đến vào lúc có cuộc tranh cãi về luật chống phạm thượng, tạo ra nhiều vấn đề nghiêm trọng cho cộng đồng Kitô giáo. Đức cha Francis nhấn mạnh rằng trong những năm vừa qua đã có 180 tín hữu Kitô bị tố cáo vi phạm luật này, nhưng đã được các tòa án nhìn nhận là vô tội. Mặc dù bị các nhóm Hồi giáo cực đoan đe dọa, các tín hữu Kitô Pakistan vẫn chuẩn bị cử hành lễ Giáng sinh. Vì nước này có đa số dân theo Hồi giáo, cho nên ngày sinh của Chúa Giêsu không được chính thức cử hành. Ngày 25 tháng 12 trùng hợp với ngày sinh của ông Martina, người sáng lập nước Pakistan. Các cuộc cử hành Giáng sinh vẫn được tổ chức tại các thành phố và làng mạc trong đêm trước khi các tín hữu rước kiệu trên các đường phố.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về những giả thuyết về ngôi sao lạ do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, ngôi sao lạ là một trong những biểu tượng quan trọng của lễ Giáng sinh. Theo một nhà thiên văn học tại bang Minnesota, Hoa Kỳ, nếu Tin mừng theo Thánh Matthew không nói đến một ngôi sao dẫn đường chỉ lối cho các đạo sĩ từ phương Đông tìm đến kính viếng hài nhi Giêsu, thì chúng ta chẳng biết gì về sao lạ Bethlehem. Ông Terence Blower, một giáo sư vật lý của trường Đại học St. Catherine ở thành phố St. Paul, bang Minnesota, nói rằng, bài tường thuật của Tin mừng là tài liệu lịch sử duy nhất vào thời đó về một biến cố thiên văn có liên quan đến việc sinh hạ của Chúa Giêsu. Từ hơn 30 năm nay, cứ mỗi dịp Giáng sinh, giáo sư Flower đều thuyết trình về ngôi sao lạ được nói đến trong Tin mừng. Theo ông, cần phải nhìn nhận rằng đây không phải là một biến cố long trời lở đất được ghi lại với nhiều chi tiết. Dù vậy, cho dẫu chỉ được Tin mừng ghi lại trong vài câu ngắn ngủi, sao lạ Bethlehem đã trở thành một biểu tượng quan trọng trong các truyền thuyết về lễ Giáng sinh. Từ những trang hoàng trên các cây Giáng sinh cho đến những bài hát Giáng sinh, sao lạ này luôn được nhắc đến. Trong thực tế, các nhà đạo sĩ đã thấy gì khiến các ông phải tức khắc lên đường vượt qua sa mạc Trung Đông để mang quà đến bái lạy hài nhi Giêsu? Chuyện một ngôi sao lạ xuất hiện khi đứng cứu thế sinh không phải là điều đáng gây ngạc nhiên. Một chú thích trong quyển The New American Bible viết rằng, người xưa luôn liên kết việc xuất hiện của một ngôi sao với việc sinh hạ của một nhà lãnh đạo. Giáo sư Flower nói rằng, người có niềm tin không thể bác bỏ giả thuyết, theo đó Thiên Chúa tạm thời đặt một ngôi sao đặc biệt trong bầu trời như một dấu hiệu loan báo sự sinh hạ của Chúa Giêsu. Nhưng theo ông, khoa học hẳn phải cần nhiều thì giờ để chứng minh một biến cố phi thường như thế. Trong một bài viết đăng trên báo The Catholic Spirit của Tổng giáo phận St. Paul và Minneapolis, giáo sư vật lý này viết rằng có thể sao Lạp Bethlehem chỉ là một sao băng xuất hiện trong vòng một vài giây đồng hồ, cho nên ít được chú ý tới. Cũng có thể ngôi sao này là hiện tượng bất thần tỏa sáng của một ngôi sao nào đó. Đây là một hiện tượng hiếm xảy ra, nhưng không phải là chuyện mà mắt thường không thể thấy được. Theo giáo sư Flower, lịch sử có thể ghi lại rằng hiện tượng một ngôi sao vụt sáng mà các nhà thiên văn học gọi là nova hay supernova đã xảy ra vào khoảng năm 126 trước công nguyên và một lần nữa vào năm 134 sau công nguyên. Nếu một hiện tượng như thế xảy ra gần thời kỳ Chúa Giêsu sinh ra, thì có lẽ đây là điều mà tin mừng theo Thánh Matthew gọi là sao là Bethlehem. Ngoài ra, giáo sư Flower cũng nói rằng, rất có thể sao là Bethlehem là một sao chổi. Sao chổi Halley vốn chỉ xuất hiện trong một thời gian ngắn, là sao chổi có thể nhìn thấy được từ trái đất mỗi 75 hay 76 năm một lần. Sao chổi này đã xuất hiện năm 12 trước công nguyên. Tuy nhiên, sự xuất hiện của sao chổi Halley không trùng hợp với thời gian Chúa sinh ra, bởi vì dựa trên cái chết của vua Herode vào năm thứ tư trước công nguyên, thì có lẽ Chúa Giêsu chỉ sinh ra giữa năm 7 và năm 4 trước công nguyên. Giáo sư Flower cho rằng giả thuyết hợp lý nhất được đưa ra để giải thích về sao Lạ Bethlehem là đây là thời kỳ xích lại gần nhau nhất giữa hai hành tinh Jupiter và Saturn. Vào thời Chúa Giêsu sinh ra, Jupiter và Saturn là hai trong số năm hành tinh mà các nhà chiêm tinh đã biết đến. Hành tinh có nghĩa là ngôi sao lang thang. Giáo sư Flower cho biết sự xích lại gần nhau giữa Jupiter và Saturn đã xảy ra trong 3 tháng 5, 10 và 12 trong năm thứ 7 trước công nguyên. Các đạo sĩ, tức các nhà hiền triết hay chiêm tinh gia từ Đông Phương, có lẽ đã nhận ra hiện tượng này như một biến cố quan trọng. Vào thời đó, Jupiter được xem như ngôi sao của các vua, còn Saturn là ngôi sao bảo vệ Israel và chùm sao Pisces là nơi diễn ra 3 cuộc xích lại gần nhau của Jupiter và Saturn, được xem như biểu tượng đất đai của người Do Thái. Như vậy, khi các nhà đạo sĩ từ Đông Phương thấy ngôi sao này xuất hiện, họ liền nghĩ đến chuyện phải tìm đến Jerusalem, là nơi mà họ cho là một biến cố quan trọng đã diễn ra. Bethlehem chỉ cách Jerusalem có 6 dặm. Giáo sư Flower nói rằng, suy nghĩ về nguồn gốc của ngôi sao lạ Bethlehem có thể giúp hiểu hơn câu chuyện Giáng sinh. Tuy nhiên, theo ông, điều đó không nên làm lu mờ ý nghĩa đích thực của ngày lễ. Giáo sư này giải thích, một ngôi sao không thể nói lên tất cả ý nghĩa của Giáng sinh. Một mặt, ngôi sao đã hướng dẫn các nhà hiền triết. Mặt khác, nó cũng là một lời loan báo về một điều quan trọng hơn. Xét cho cùng, ngôi sao chỉ là phương tiện để chiếu rọi thêm ánh sáng về cốt lõi của lễ Giáng sinh, là ngày sinh của Chúa Kitô. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được gửi đến quý vị và các bạn phần 1 của bài viết Tỉnh thức trước cơn bách đạo mới của tác giả Cao Huy Hoàng. Bài viết được đăng trên trang báo Hướng về Đại hội Dân Chúa. Vì niềm tin tuyệt đối và trung kiên vào Thiên Chúa, vì tình yêu mãnh liệt đáp lại tình yêu tạo dựng và cứu chuộc, vì bừng bừng ngọn lửa khát khao được sống trọn vẹn và vĩnh cửu trong thế giới mới của ba ngôi Thiên Chúa, mà cha ông của chúng ta đã không ngần ngại từ chối sự sống hay hư nát của thân xác phàm trần để tuyên tín cho thiên hạ biết rằng có một đời sau vĩnh cửu, hạnh phúc thiên thu. Các thánh tử đạo Việt Nam đã bị cấm cách, bức bách, bắt bớ, tù đày, lăng mạ, sỉ nhục, và cuối cùng chấp nhận chết cuộc sống mình, chết thân xác mình bằng trăm ngàn cực hình dã man, đau đớn. Sức mạnh để vượt qua và chiến thắng của họ là nhân đức căn bản, là nguồn ơn cơ bản tin cậy mến mà Thiên Chúa đã ban riêng cho mỗi con người và ơn hiệp nhất ban cho cộng đoàn làm chứng tá phục sinh. Ở đây tuyệt đối không phải là sức mạnh của tập thể theo nghĩa phong trào, có tính hời hợt, nhất thời đấu tranh cho một quyền lợi thuộc phạm vi trần thế. Họ đã không bắt chước nhau tử đạo vì danh vọng trần thế là để tiến lại cho đời sau, nhưng là vì họ xác tín một cuộc sống mới được phục hồi sau cái chết quý giá và ý nghĩa ấy, đó là cái chết làm chứng cho Đức Kitô đã chết và đã sống lại, cái chết để sống lại với Đức Kitô. Họ đã thực thi huấn thị của tin mừng là từ bỏ chính mình vì xác tín sự sống mình có được là do Thiên Chúa và thuộc về Thiên Chúa. Tin mừng lại dạy hãy vác thập giá mình, nên họ đã chấp nhận tất cả những thương khó trong đời theo Chúa Giêsu để ý định cứu rỗi của Thiên Chúa Cha được thực hiện cho mình và cho mọi người. Đối với các thánh tử đạo Việt Nam, bước qua thập giá là từ chối ân cứu chuộc của Đức Kitô, là bội tín với Thiên Chúa. Vì thế, khi cuộc bách đạo càng khốc liệt, càng đẫm máu, thì đức tin của họ càng được nung nấu, được tôi luyện thành sắt thép vững chắc nhờ đức mến nồng nàn và đức cậy trông mạnh mẽ. Giáo hội Việt Nam thừa hưởng một di sản đức tin quý báu, vì nhờ máu của các ngài đổ ra mà cánh đồng truyền giáo trổ sinh muôn hạt vàng tín hữu. Theo gương các ngài, các tín hữu Việt Nam đã kiên trung trong đời sống đức tin cá nhân và cộng đoàn thật đáng khâm phục. Qua bao nhiêu thăng trầm của lịch sử đất nước, qua bao nhiêu đổi thay của ý thức hệ, nhưng giáo lý Chúa Kitô và niềm tin vào Thiên Chúa vẫn ngời sáng trên quê hương không chỉ nghèo nàn lạc hậu mà còn chịu bao thảm họa của thiên tai, dịch nạn. Tuy nhiên, khi mừng lễ các thánh tử đạo Việt Nam, mỗi chúng ta còn được mời gọi nhìn lại đời sống chứng tá của mình và của cộng đoàn. Ở đấng bậc nào trong giáo hội, thì trong đời sống hàng ngày, chúng ta đều phải đối diện, phải đặt mình trước thập giá, không phải để chúng ta bước qua, mà là để ôm lấy, yêu mến, hôn kính, và nhất là vác đi trong cuộc đời. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 2 của bài viết.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày.
Một số ngành học hỏi trong kiến thức của loài người như thiên văn học, địa chất học, sinh vật học, hóa học là những bộ môn tương đối mới. Những bộ môn này có phát triển được là nhờ con người đã biết cách dựa theo khảo nghiệm mà nghiên cứu. Cho đến thế kỷ thứ 16, kiến thức của con người về vũ trụ còn thuộc loại hiểu biết dựa trên kinh nghiệm hơn là căn cứ vào công trình nghiên cứu khoa học. Tại Tây Phương, các nhà nghiên cứu khoa học thường xuất thân từ giới tu hành hoặc từ giới thân cận với các nhà tu hành. Do đó, với những nhà nghiên cứu này, không hề có chuyện đối nghịch, xung khắc hay tương phản giữa khoa học và niềm tin, bởi vì đối với họ, thiên nhiên vốn là đối tượng của khoa học, cũng là một cuốn sách mặc khải của Thiên Chúa mà thôi. Nhưng với đà tiến của các ngành khoa học, những xung khắc và đối nghịch đã bùng lên. Một số phát minh khoa học xem ra không thể tương hợp với một vài điểm trong giáo thuyết đức tin. Các học thuyết hiện đại liên quan đến nguồn gốc của vũ trụ, đến sự sống, đến chính con người, xem ra đi ngược lại với những tín điều của Kitô giáo. Thực ra, nếu có một sự đối nghịch giữa các kiến thức khoa học và một số tín điều trong Kitô giáo, hay giữa khoa học và niềm tin nói chung, thì đó chỉ là một sự đối nghịch giả tạo mà thôi. Để thấy được tính cách giả tạo ấy, chúng ta chỉ cần phân biệt thế nào là tri thức khoa học và thế nào là tri thức đức tin. Danh từ khoa học bao hàm một lĩnh vực rộng lớn của sự hiểu biết của con người, trải dài từ các khoa học tự nhiên cho tới các ngành khoa học nhân văn như tâm lý học, xã hội học, vân vân. Nhưng thường khi bàn đến sự tương phản giữa khoa học và đức tin, thì danh từ khoa học thường chỉ khoa học tự nhiên, tức là những nghiên cứu về vật chất cụ thể. Nhà khoa học chọn đối tượng mình nghiên cứu, rồi vạch rõ giới hạn của công cuộc nghiên cứu theo một phương diện riêng. Chẳng hạn, nhà khoa học nghiên cứu về các thành tố hóa học, các loại nhiễm sắc thể của động vật, hoặc cách nhũ xạ của tia quang tuyến X, vân vân. Nhưng dù là nhà vật lý hay hóa học, thì phương pháp nghiên cứu vẫn là một, tức là phương pháp thí nghiệm. Một nhà nghiên cứu khoa học bắt buộc phải đi từ một sự kiện. Ông phân tách sự kiện ấy, rồi đưa ra giả thuyết xem có thể làm cho sự kiện ấy xảy ra được không. Dĩ nhiên, điều đó đòi hỏi nhà khoa học phải tiến hành nhiều đợt thí nghiệm, được lặp lại trong những điều kiện hoàn toàn giống nhau, hoặc nếu có thay đổi, thì cũng phải thay đổi theo một quy trình có hệ thống nhất định. Từ đó, nhà khoa học truy cứu cơ chế cấu tạo của vật chất và phát hiện những định luật chi phối cơ chế ấy. Một khi kết quả của các cuộc thí nghiệm đã củng cố giả thuyết được đưa ra, nhà khoa học sẽ đưa ra một kết luận và xây dựng niềm xác quyết của mình. Nói cách khác, nếu nhà khoa học có tin chắc vào một giả thuyết và đưa giả thuyết ấy lên thành định luật, là bởi vì ông đã có những bằng chứng chắc chắn dựa trên những cuộc thí nghiệm. Như vậy, tri thức hay sự hiểu biết khoa học đặt nền tảng trên thực nghiệm. Trong khi đó, đức tin hay sự hiểu biết đức tin lại xây dựng trên một nền tảng hoàn toàn khác biệt. Từ bản chất, đức tin nằm trong một bình diện hoàn toàn khác với khoa học. Đức tin không dựa trên cơ sở xác minh của thí nghiệm theo kiểu khoa học. Đức tin không phát sinh từ những biện luận của con người. Có thể so sánh đức tin với tình yêu. Người Tây Phương ví tình yêu với cú sét đánh. Người ta chẳng bao giờ làm thí nghiệm, biện luận rồi mới đi vào tình yêu. Tình yêu đến bất chợt và chiếm ngự con người ngoài sự chống cự của nó. Đức tin cũng đến như thế đó. Con người chẳng bao giờ làm bài toán cộng trừ nhân chia hay bỏ công ra nghiên cứu biện luận rồi mới tin. Đối tượng của niềm tin chính là Thiên Chúa, Đấng đã tự mặc khải cho con người. Người biết mở rộng tâm hồn sẽ đón nhận được sứ điệp của Ngài. Nếu biết dấn bước trong con đường Ngài vạch cho, người có lòng tin sẽ xác tín rằng mình đang sống trong chân lý. Nếu người có niềm tin có được xác tín sâu xa về điều mình tin, là vì uy tín của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa đã mặc khải, như là đã tỏa lộ cho con người những gì nó tin, chứ không phải do tìm tòi, nghiên cứu mà con người đạt được lòng tin. Dĩ nhiên, trong tương quan với Thiên Chúa và thế giới siêu nhiên, con người cũng có những cảm nghiệm sâu xa, nhưng cảm nghiệm tôn giáo hoàn toàn khác biệt với kinh nghiệm và thử nghiệm của khoa học. Bởi lẽ đối tượng của đức tin là Thiên Chúa, mà vì Thiên Chúa là Đấng vô biên vô tận, cho nên con người không thể nào có thể hiểu biết đầy đủ và trọn vẹn về Ngài. Do đó, tin là chấp nhận đặt trọn niềm tín thác trọn vẹn vào Thiên Chúa, là Đấng không tỏ hiện hiển nhiên bên ngoài để con người có thể thấy được, sờ mó được hay nắm lấy được. Tuy nhiên, nếu được đón nhận và sống thật, thì niềm tin sẽ soi sáng cho trí tuệ của người tin. Người tin sẽ có những hiểu biết thâm sâu mà khoa học không thể mang đến. Những hiểu biết ấy cũng cần thiết và bổ ích cho cuộc sống con người, như chính các hiểu biết khoa học. Nhưng đó là những hiểu biết mà con người không thể dùng phương pháp khoa học để kiểm chứng được. Như vậy, khoa học lẫn đức tin đều mang lại cho con người những hiểu biết. Nhưng đây là hai loại hiểu biết hoàn toàn khác nhau về đối tượng, nội dung và lĩnh vực. Theo một cách nói thông dụng, thì khoa học lo nghiên cứu về các hiện tượng vật lý, hóa học để cố gắng trả lời cho câu hỏi thế nào về nguồn gốc và cấu tạo của các sự vật. Nhưng về phần câu hỏi tại sao, thì chỉ có đức tin mới có thể trả lời cho con người mà thôi. Con người phải chết, đó là một sự hiểu biết rất thông thường của loài người. Nhà khoa học có thể nghiên cứu về cách cấu tạo của cơ thể con người để đi đến kết luận ấy. Nhưng tại sao con người lại mang lấy thân phận phải chết? Chỉ có đức tin mới trả lời cho câu hỏi tại sao ấy mà thôi. Đức tin vén mở cho thấy ý nghĩa của cuộc đời. Đây là điều mà khoa học không thể làm được, bởi vì lĩnh vực của khoa học thuộc phạm vi của cơ chế hiện tượng, chứ không thuộc phạm vi của ý nghĩa. Nếu đã rõ hai loại hiểu biết ấy nằm ở hai bình diện khác nhau, chúng ta sẽ thấy rằng sự đối nghịch hay xung khắc giữa khoa học và niềm tin mà người ta thường nói đến trong lịch sử nhân loại, thật ra chỉ là một sự đối nghịch giả tạo mà thôi. Đây là vấn đề chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày trong một niềm tin và khoa học hàng tuần. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, một trong các đề tài thần học nổi bật trong các thánh vịnh đó là sự hiệp thông của con người với Thiên Chúa. Cuộc gặp gỡ của con người với Thiên Chúa trong đường lối bình thường được các thánh vịnh trình bày trong bốn lĩnh vực của kinh nghiệm tôn giáo. Chúng cũng được coi như bốn dấu chỉ của Thiên Chúa. Thứ nhất là thiên nhiên làm chứng cho sự thống trị và toàn quyền của Thiên Chúa, và đồng hành với sự hiện diện của người trong các lần Thiên Chúa tự tỏ hiện ra trong vinh quang. Thứ hai là lịch sử. Dưới khía cạnh tôn giáo, lịch sử là việc biểu lộ của Thiên Chúa, nghĩa là sự biểu lộ của Thiên Chúa cho con người qua các biến cố. Thứ ba là thời gian, nơi Thiên Chúa hiện diện. Thứ bốn là dân Israel, vừa là đối tượng, vừa là phương tiện của ơn cứu độ. Trước hết là thiên nhiên. Vũ trụ, thiên nhiên và muôn loài, muôn vật đều là dấu chỉ quyền năng và lòng lành của Thiên Chúa tạo hóa. Tác giả Thánh Vịnh 104 ca tụng Thiên Chúa tạo hóa bằng cách duyệt lại công trình tạo dựng của Ngài với các hình ảnh thơ mộng tuyệt đẹp. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, Chúa muôn trùng cao cả. Áo Ngài mặc toàn oai phong lẫm liệt, cầm bào Ngài khoác muôn vạn ánh hào quang. Tầng trời thẳm Chúa căng như màn trướng, điện cao vời dựng trên khối nước cõi thanh không. Chúa ngự giá xe mây, Ngài lướt bay cánh gió, sứ giả Ngài làn gió bốn phương, nô bộc Chúa lửa hồng muôn ngọn. Tiếp đến tác giả tả cảnh Chúa thiết lập địa cầu, vực thẳm, núi đồi, đồng nội, đại dương, suối ngòi, sông lạch, thảo mộc, chim chóc, thú vật đủ loại, rồi đồ ăn thức uống, dã thú. Công trình Ngài lạy Chúa quả thiên hình vạn trạng, Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan. Những loài Chúa dựng nên lan tràn mặt đất. Muôn vật muôn loài đều sinh tươi, sống động vì nhận được sinh khí của Thiên Chúa. Tác giả Thánh Vịnh 8 ca tụng quyền năng tạo dựng và đặc biệt ca ngợi tình yêu thương của Thiên Chúa đối với con người. Vì thế ông mới kinh ngạc kêu lên, con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm. Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy, ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân. Nào chiên bò đủ loại, nào thú vật ngoài đồng, nào chim trời cá biển, mọi loài ngang dọc khắp trùng dương. Tác giả Thánh Vịnh 147 kêu mời ca tụng Gia Vê là Thiên Chúa toàn năng, đấng tạo ra mọi sự bằng một lời phán. Tác giả Thánh Vịnh 148 thì mời gọi toàn thể tạo vật, các thiên thần, loài người, thú vật, cỏ cây, núi đồi, biển khơi, cùng chung lời chúc tụng Thiên Chúa, ca tụng thánh danh người cao cả vô song. Thứ hai là lịch sử. Tác giả Thánh Vịnh 105 dựng lại lịch sử kỳ diệu của Israel, dân riêng Chúa chọn. Khi duyệt xét lịch sử Israel, tác giả Thánh Vịnh 106 cho thấy Chúa nhân từ đối với dân Israel luôn luôn bất trung. Đó cũng đã là tâm tình của tác giả Thánh Vịnh 78, lần dở lại lịch sử Israel, cho thấy Thiên Chúa nhân từ mà dân Chúa lại bội bạc. Gia Vê Thiên Chúa đã xót thương kiếp sống nô lệ của họ bên Ai Cập nên ra tay uy quyền giải phóng họ, bằng cách giáng bao tai họa xuống trên Pharaon và dân Ai Cập, rồi cho họ vượt qua biển đỏ, dẫn đưa họ băng qua sa mạc Sinai để về đất hứa. Thiên Chúa đã cho họ có nước uống, có bánh và thịt để ăn, nhưng dân Israel đã luôn luôn phản loạn, họ thử thách, trêu giận Thiên Chúa, chẳng những đã không sống theo luật Chúa, lại còn tôn thờ các thần ngoại. Vì thế Thiên Chúa đã phạt họ và để mặc cho thù địch đánh giết họ. Tác giả Thánh Vịnh 80 nài xin Thiên Chúa đoái thương thăm nom Israel là vườn nho tuyển chọn của Chúa. Còn tác giả Thánh Vịnh 79 than van trước cảnh thành Jerusalem và đền thờ bị phá hủy tan tành. Nhớ lại lịch sử xưa, tác giả Thánh Vịnh 114 ca tụng Thiên Chúa đã đưa dân Israel vượt qua Biển Đỏ và sông Jordan. Ngài là đấng đã biến đá tảng thành hồ ao và sỏi đá nên mạch nước dồi dào. Tác giả Thánh Vịnh 136 kêu gọi Israel tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài nhân từ và muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Sau đó, ông đã duyệt qua các công trình tạo dựng của người và kể ra những kỳ công người đã thực hiện cho dân Israel. Thánh Vịnh 137 miêu tả tâm tình sầu thương của dân Israel trong thời gian sống kiếp lưu đày bên Babylonia. Tín hữu vẫn hướng lòng về thành thánh Jerusalem và xin Thiên Chúa báo oán cho họ. Thứ ba là thời gian, nơi con người có thể nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi và trong mọi lúc. Tác giả Thánh Vịnh 139 minh xác sự hiện diện và sự toàn tri của Thiên Chúa trong mọi giai đoạn của đời mình. Vì thế ông kêu lên, lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi, con nghĩ tưởng gì Ngài thấu suốt từ xa, đi lại hay nghỉ ngơi Chúa đều xem xét, mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả, miệng lưỡi con chưa thốt nên lời, thì lạy Chúa Ngài đã am tường hết. Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước, bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con. Kỳ diệu thay tri thức siêu phàm, quá cao vời, con chẳng sao vươn tới. Đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài, lẩn nơi nào cho khuất được thánh nhan. Con có lên trời, Chúa đang ở đó, nằm dưới âm ti, vẫn gặp thấy Ngài. Tạng phủ con chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu. Hồn con đây biết rõ mười mươi, xương cốt con Ngài không lạ lẫm gì, khi con được thành hình trong nơi bí ẩn, được thêu dệt trong lòng đất thẳm sâu. Con mới là bào thai mắt Ngài đã thấy, mọi ngày đời được dành sẵn cho con, đều thấy ghi trong sổ sách Ngài, trước khi ngày đầu của đời con khởi sự. Thứ bốn, Israel như đối tượng và phương tiện ơn cứu độ của Thiên Chúa. Là dân riêng Chúa chọn, Israel được Ngài đặc biệt ấp ủ yêu thương. Vì thế tác giả Thánh Vịnh 117 mới mời gọi mọi người ca tụng Chúa như sau. Muôn dân nước hỡi, nào ca ngợi Chúa, ngàn dân ơi hãy chúc tụng người, vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt, lòng thành tín của người bền vững muôn năm. Hallelujah! Còn tác giả Thánh Vịnh 118 thì khích lệ dân Chúa như sau. Hãy tạ ơn Chúa, vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Israel hãy nói lên rằng, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Nhà Aharon hãy nói lên rằng, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Ai kính sợ Chúa hãy nói lên rằng, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Tác giả Thánh Vịnh 121 khẳng định rằng ơn phù hộ đến từ Thiên Chúa là đấng gìn giữ và bảo vệ Israel. Ngài không bao giờ chợp mắt ngủ quên. Chính Chúa là đấng canh giữ bạn, chính Chúa là đấng vẫn chở che, người luôn luôn ở gần kề, Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh. Thánh Vịnh 123 cho thấy mỗi khi bị áp bức, Israel lại hy vọng ngước mắt hướng nhìn lên Chúa, như tôi tớ hướng nhìn tay chủ nhân. Tác giả Thánh Vịnh 124 minh xác khi Israel kêu cầu danh Gia-vê thì họ được phù trợ. Nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta, nhà Israel hãy nói rằng, nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta khi thiên hạ nhằm ta xông tới, hẳn là họ đã nuốt sống ta rồi, lúc đùng đùng giận ta như vậy. Xin chúc tụng Gia-vê đã không bỏ mặc ta làm mồi ngon cho nanh vuốt họ. Ta được phù hộ là nhờ danh Thánh Chúa, đấng đã dựng nên cả đất trời. Thánh Vịnh 125 khẳng định Thiên Chúa che chở dân người. Thánh Vịnh 126 nói lên niềm vui của dân Israel được Thiên Chúa dẫn trở về quê cha đất tổ. Tuy bị hà hiếp, Israel vẫn một niềm tin tưởng và đặt hết niềm tin nơi Chúa như trẻ thơ nép mình lòng mẹ. Tác giả Thánh Vịnh 132 chúc tụng Chúa đã trung thành với lời hứa cùng nhà David. Tác giả Thánh Vịnh 135 mời gọi mọi con cái Israel ca tụng bao kỳ công Thiên Chúa đã làm cho họ. Vì Chúa đã chọn nhà Gia-cóp, dành Israel làm sản nghiệp riêng. Do đó, Israel cũng ca ngợi Gia-vê là vua, một vị vua đặc biệt nhân ái và công chính. Tác giả Thánh Vịnh 145 chúc tụng Chúa rằng, Chúa là đấng từ bi nhân hậu, người chậm giận và giàu tình thương. Chúa nhân ái đối với mọi người, tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên. Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa, đầy yêu thương trong mọi việc người làm. Mọi tâm tình ấy của Israel dân riêng Chúa chọn được tác giả Thánh Vịnh 149 diễn tả như sau. Hallelujah, hát lên mừng Chúa một bài ca mới, ngợi khen người trong cộng đoàn những kẻ hiếu trung. Hỡi Israel nào hoan hỷ, vì có Chúa là đấng tạo thành ngươi. Con cái Sion hãy nhảy mừng, vì được Chúa làm vua hiển trị. Mừng thánh danh nào dâng điệu vũ, nhịp trống họa đàn theo khúc hoan ca. Bởi vì Chúa mến chuộng dân người, ban cho kẻ nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng. Và tác giả Thánh Vịnh 150 mời toàn thể chúng sinh ca tụng Chúa trong đền thánh của người, chốn cao thẳng uy linh vì mọi công trình hùng vĩ của người. Sau cùng, vì là dân riêng Chúa chọn, Israel được Gia-vê Thiên Chúa ban cho lề luật hướng dẫn cuộc sống. Tác giả Thánh Vịnh 119 ca ngợi lề luật và người biết sống theo lề luật của Chúa. Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời. Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa, hết lòng hết dạ kiếm tìm người. Và ông xin với Chúa, lạy Chúa, xin dạy con đường lối thánh chỉ, con nguyện đi theo mãi đến cùng. Xin cho con được trí thông minh, để vâng theo luật Ngài và hết lòng tuân giữ. Luật pháp Ngài lạy Chúa, con yêu chuộng dường bao, suốt ngày cứ suy đi gẫm lại. Lạy Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Thánh ý Ngài là gia nghiệp con mãi mãi, vì đó là hoan lạc của lòng con. Con hướng lòng quyết thực thi thánh chỉ, mãi mãi cho đến cùng. Thánh ý Chúa kỳ diệu lắm thay, nên hồn con tuân giữ.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Này ông Noel dễ thương, từ trên cao ông mau xuống đây. Xuống đây, ông mang bao nhiêu là quà. Và đừng quên, đây chiếc dây nhỏ xíu. Và ông ơi, ông nhớ nghe, quàng khăn ấm trong đêm giá băng. Bởi đêm nay bao che thơ trên đời, đợi chờ ông trong đêm Chúa giáng sinh. Trong đêm đông con mơ thấy rằng ông về trên không trung muôn vàn tình cứu. Ông ơi, ông đừng quên ghé ngôi nhà này mang bao nhiêu yêu thương con hằng mong ước.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn lắng nghe lời tâm sự của một thiếu nữ dành cho mẹ của mình nhân dịp Giáng sinh về. Mẹ yêu dấu, khi mùa đông về với những đợt gió se lạnh, đủ làm lay lắc những chiếc lá cuối cùng trên từng nhánh cây khô gầy. Cũng là lúc phố xá được trang hoàng rực rỡ với những chùm đèn nhiều màu nhấp nháy, những đồ trang trí Giáng sinh đẹp lộng lẫy, những cánh thiệp chúc mừng xinh xắn, và một biểu tượng không thể thiếu trong những gian hàng xinh đẹp đó là ông già Noel. Riêng con, mỗi khi nhìn thấy ông già Noel, là con lại nhớ đến mẹ với một bài học về tâm tình yêu thương mà mẹ đã dạy cho con. Ngày ấy, cứ mỗi độ Giáng sinh về, mẹ lại bảo hai chị em con viết thư cho ông già Noel để thưa với ông những gì mình đã làm và chưa làm được trong năm. Đồng thời cũng nói lên mơ ước về món quà của mình trong đêm Giáng sinh. Cho đến bây giờ, con vẫn chưa quên được cảm xúc ngạc nhiên và sung sướng mỗi khi đi lễ đêm về, con bất ngờ nhận được quà của ông già Noel, khi thì để sẵn trong phòng ngủ của con, khi thì trên bàn học. Điều thú vị là ông già Noel luôn tặng đúng những thứ mà con đã viết trong thư. Có Giáng sinh năm nào, một số nơi trên quê hương mình bị lũ lụt nặng nề. Mẹ bảo chúng con nên xin quà ít thôi vì ông già Noel còn phải đi giúp các bạn nhỏ miền lũ. Chúng con cũng vui vẻ với những món quà đơn sơ của năm ấy. Và rồi những mùa Giáng sinh của tuổi thơ đi qua, với những niềm tin hồn nhiên của chúng con về một nhân vật huyền thoại đầy tình yêu thương và tốt lành đối với trẻ thơ. Thi thoảng, con cũng nghe vài người bảo rằng ông già Noel là không có thật. Nhưng vì con tin mẹ, tin vào những kịch bản khéo léo do mẹ dàn dựng, nên suốt khoảng thời thơ ấu, con luôn tin rằng ông già Noel mặc bộ đồ đỏ có đầy phép thuật là có thật. Cho mãi đến năm con khoảng 12 tuổi, trong một lần tình cờ phụ mẹ sắp xếp lại tủ quần áo, con phát hiện ra những bức thư của con và em gái gửi cho ông già Noel còn nằm tận trong góc tủ của mẹ. Con hụt hẫng, hóa ra ông già Noel là không có thật. Hóa ra bấy lâu mẹ lừa con. Con cảm thấy niềm tin của mình bị xúc phạm. Nước mắt chảy quanh, con trao cho mẹ xấp thư ấy, giọng đầy dỗi hờn. Tại sao mẹ lại lừa con? Tại sao mẹ luôn nói rằng ông già Noel là có thật? Như đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận tình huống xảy ra này, mẹ vẫn bình tĩnh, dịu dàng ôm con vào lòng, lắng nghe con khóc tấm tức và thì thầm bảo. Mẹ làm như thế vì mẹ muốn con tin rằng trong cuộc sống luôn có những điều kỳ diệu. Và chính tình yêu đã làm nên những điều kỳ diệu đó. Mẹ sẽ kể cho con nghe sự tích ông già Noel và con sẽ hiểu những điều mẹ nói. Ngày xưa, có một ông già tài phép, sống với đàn tuần lộc và những chú lùn giúp việc trong một xưởng sản xuất đồ chơi ở tận Bắc Cực. Ông là người rất vui tính và tốt bụng, chuyên đi khắp nơi để phát quà cho những đứa trẻ ngoan vào đúng dịp lễ Giáng sinh hàng năm. Mọi người trên thế giới đều biết ông qua nhiều tên gọi khác nhau, nhưng tình cảm chứa đựng trong tim ông là duy nhất. Ông già Noel chính là hiện thân của một tình yêu vô điều kiện và niềm khao khát của sự chia sẻ tình yêu bằng cách ban tặng những món quà xuất phát từ tấm lòng. Khi con lớn lên, đến một lúc nào đó, con sẽ nhận ra rằng ông già Noel thực sự không phải cứ là người có hai má đỏ hồng, mặc bộ đồ đỏ rực rỡ và đáp chiếc xe tuần lộc kéo trên khắp mái nhà để chui qua ống khói xuống phát quà cho trẻ em vào đêm trước Giáng sinh. Tinh thần của nhân vật huyền thoại này mãi mãi sống trong lòng của con, của em gái con, của mẹ, của bố và của tất cả mọi người. Có vô số người kế thừa tấm lòng yêu thương của ông trên khắp thế gian. Những người này sẽ tiếp tục làm cho tinh thần của ông, của ngày Giáng sinh lan rộng ra và sống mãi. Con ạ, ý nghĩa thực sự của ông già Noel nằm ở chỗ, ông giúp cho con biết cho đi nhiều hơn là chỉ biết nhận từ người khác trong cuộc sống. Một khi con hiểu được và sống theo tinh thần này, thì Giáng sinh lại càng trở nên thú vị và màu nhiệm hơn. Ông già Noel là có thật, có con ạ, qua những người thân trong gia đình, qua con và những người biết chia sẻ khác. Con hãy chia sẻ niềm vui Giáng sinh từ bây giờ, trong mỗi ngày bình thường, chứ không cần phải đợi đến một ngày đặc biệt. Con nghĩ mình có làm được điều đó không? Con gật đầu nhìn mẹ, đôi mắt long lanh, qua những lời nói thấm đẫm tình người và ánh mắt trìu mến, con cảm nhận rằng hình như mẹ đã cầu nguyện thật nhiều cho việc giải thích này. Con hiểu mẹ mong con chấp nhận sự thật này, không phải để cảm thấy mất đi sự mầu nhiệm thú vị, mà là để cảm nhận ý nghĩa mầu nhiệm ấy một cách sâu sắc hơn. Lạy Chúa, chỉ còn vài ngày nữa là đến đại lễ Giáng sinh. Khắp nơi nơi đều rộn ràng chuẩn bị những hình thức thật tưng bừng, thật lộng lẫy để đón chào ngày sinh nhật trọng thể nhất địa cầu. Xin cho chúng con hiểu rằng, niềm vui thật sự chúng con nhận được trong việc Chúa xuống thế làm người là Ngài đã dạy cho chúng con một gương mẫu sống động về một tình yêu chỉ biết cho đi. Và xin cho chúng con biết chia sẻ tình yêu ấy đến với mọi người, để mỗi dịp Giáng sinh về, chúng con không chỉ có niềm vui mà còn cảm nhận ý nghĩa sâu sắc của đêm tình yêu.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.